I often experience a sensation whilst asleep when I awake in the night, but cannot move my body as if it's paralyzed. What does this mean?
Oh, well, if you feel good afterward, that means God has blessed you. If you feel bad, that means some negative force has overwhelmed you while you sleep. Yeah? So it's better to learn the meditation technique properly with the proper guidance until you can know everything and you can walk alone. You need some spiritual friend to help you. Yeah? Mm. Don't try meditation yourself. It's a little unsafe.
Tôi thường có cảm giác trong khi ngủ, tôi thức giấc ban đêm, nhưng không thể cử động thể xác của mình, tựa như bị tê liệt. Điều này có nghĩa là gì?
Nếu quý vị cảm thấy thoải mái sau đó, có nghĩa là Thượng Đế đã gia trì cho quý vị. Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái, đó có nghĩa là vài lực lượng phủ định đã tràn ngập quý vị, trong khi quý vị ngủ. Vì vậy, tốt hơn là nên học hỏi phương pháp thiền định đúng cách, với một sự hướng dẫn đúng, cho đến khi quý vị có thể biết mọi thứ và có thể tự bước đi một mình. Quý vị cần một vài người bạn tâm linh trợ giúp quý vị. Đừng tự mình ráng thử tọa thiền, việc này không được an toàn.
What do you actually mean when you said that there is no life after death? Please make it more clear.
Did I say no life after death? No. Okay. All right. But since you asked, I tell you something more clear. There is life after death. Or else what for? We have to practice and to know God and to be pious and to change our way of life, keep commandment, vegetarian, blah, 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 and so forth. There is life after death. But there are two kinds of life that we can choose. One is a returning to the physical body or going to some of a suffering purification places, or one is go direct to heaven and enjoy. Yeah? And I'm here to offer you the last one, the enjoyment of heaven, even now on this planet. That's why in the Bible it says, glory is your name in heaven as well as on earth. We can even glorify God on earth if we know Him, if we walk the way of love, if we walk the way Jesus walked, the way of heaven. Yeah? We change our life to a heavenly-like quality.
Ý của Ngài thật sự ra sao khi Ngài nói rằng không có đời sống sau khi chết? Xin Ngài vui lòng giải thích rõ hơn.
Tôi đã nói không có đời sống sau khi chết sao? Không phải. Nhưng được rồi, bởi vì quý vị hỏi, tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn. Có đời sống sau khi chết. Nếu không, chúng ta tu hành, biết được Thượng Đế, ngoan đạo, thay đổi cách sống, giữ giới luật, ăn chay, vân vân, và vân vân để làm gì? Có đời sống sau khi chết, nhưng có hai loại đời sống mà chúng ta có thể lựa chọn. Một là quay trở về thể xác, vật chất, hoặc đến những nơi đau khổ, thanh lọc. Hai là đi trực tiếp lên thiên đàng và hưởng thụ. Tôi đến đây để cống hiến quý vị, chọn lựa thứ hai, sự hưởng thụ cõi thiên đàng, ngay cả bây giờ, trong hành tinh này. Đó là lý do tại sao trong Thánh Kinh nói rằng, vinh danh người trên thiên đàng cũng như nơi hạ giới. Chúng ta cũng có thể vinh danh Thượng Đế trên trái đất nếu chúng ta biết Ngài. Chúng ta bước đi trên con đường của tình thương, bước đi trên con đường mà Chúa Giê-xu đã bước, con đường của thiên đàng. Chúng ta thay đổi đời sống của mình thành một phẩm chất giống như thiên đàng.
Can you change past karma?
I can. At the time of initiation, I will do that for you. How? Expertise. Just like if you're a doctor, you know how to operate. Yeah? I have learned with heaven. God has shown me how to do that. And I can do that. Okay? It's just a science, it's a heavenly science that you have to learn. Yeah, I've learned that before, it's easier. Yeah? It's easy. Very easy. But only if you allow me, because you are God yourself. You allow me means you let me kick open your wisdom eye for you and continue being responsible, taking care of you until you become one with God. Until you know you can walk alone yourself. Then I can help you to do that. I erase everything from the past, so you don't have to come back here again or to another physical dimension again. Hmm? But you have to change from today so that you don't create new karma. Because you can create new karma, I will not blame you, I will not condemn you anything. It's just that your life will be suffering again. That's it.
Ngài có thể thay đổi nghiệp chướng quá khứ được không?
Tôi có thể. Lúc truyền tâm ấn, tôi sẽ làm điều đó cho quý vị. Đó là vấn đề chuyên môn. Giống như nếu quý vị là một bác sĩ, quý vị biết cách giải phẫu. Tôi đã học với thiên đàng. Thượng đế đã chỉ cho tôi cách để làm điều đó, và tôi có thể làm điều đó. Bằng lòng không? Nó chỉ là một khoa học thiên đàng mà quý vị phải học hỏi. Tôi đã học hỏi điều đó trước đây, cho nên nó dễ hơn. Đúng vậy, nó dễ, rất dễ, nhưng chỉ khi nào quý vị cho phép tôi thôi. Bởi vì chính quý vị là Thượng Đế. Quý vị cho phép tôi, có nghĩa là quý vị để tôi mở mắt trí huệ cho quý vị và tiếp tục chịu trách nhiệm, chăm sóc quý vị cho đến khi quý vị trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế, cho đến khi quý vị biết rằng quý vị có thể tự đi một mình. Lúc bấy giờ, tôi có thể giúp quý vị làm điều đó. Tôi xóa bỏ tất cả từ quá khứ để quý vị không phải trở lại đây nữa, hoặc trở lại một cảnh giới vật chất nào khác nữa. Nhưng quý vị phải thay đổi kể từ hôm nay để quý vị không tạo nên nghiệp chướng mới. Bởi vì quý vị có thể tạo nên nghiệp chướng mới. Tôi sẽ không trách quý vị. Tôi sẽ không kết án quý vị hay bất cứ điều gì. Đó chỉ là vì nếu tạo thêm nghiệp mới, cuộc sống của quý vị sẽ bị đau khổ lần nữa. Chỉ có vậy thôi.
What purpose does the physical level serve in God's purpose? Why does God not just get rid of it if it carries so much difficulty?
No, it's fun. It's fun. That's why God created it. We agreed to play the game. Yeah? And if you feel the game is too much now, then it is time to go home, then let God know. Yeah? And he said, okay, okay, go, go, go. Somebody else will come and replace you, play the game. Yeah? We wanted it. We agree with the grand design of God before the creation that we will play this part. Because at that time, we did not imagine how terrible it is here. Of course, we were God. We were one with God. There's nothing but bliss and happiness there. How can you imagine poverty when you're born in the Buckingham Palace, for example? Yeah? You cannot imagine. Even though you see it with your new television or you read a newspaper, you can't imagine what it's like to live a really poor life in somewhere in Africa when you have nothing to eat at all and not even water to drink. Imagination is a different thing. So we were God, you see? We were one with God. And God ever say, okay, you want to do this? You say, yeah, oh, of course, no problem. And only when we sink into this physical world, we face with difficulty, with survival problems, then we call out for help. Then, of course, help comes. That's why God sent Jesus here and leave the teaching for us and even leave the key back to heaven to us. And it handed out to different person each generation. It just happened to come to me this time.
Theo mục đích của Thượng Đế, cảnh giới vật chất được dùng vào mục đích gì? Tại sao Thượng Đế không loại bỏ nó đi nếu nó đem lại quá nhiều khó khăn?
Không, cảnh giới này vui. Đó là lý do tại sao Thượng Đế đã tạo ra nó. Chúng ta thỏa thuận để chơi trò chơi. Và nếu bây giờ quý vị cảm thấy đã chơi đùa quá nhiều rồi, thì lúc đó là thời gian để đi về nhà. Vậy hãy để Thượng Đế biết. Ngài bảo, được rồi, đi đi. Sẽ có người khác đến và thay thế quý vị chơi trò chơi. Phải, chúng ta đã muốn thế. Chúng ta bằng lòng với kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế trước khi có sự sáng tạo, rằng chúng ta sẽ đóng vai trò này. Bởi vì lúc đó, chúng ta đã không sao tưởng tượng nó kinh khủng đến giường nào. Dĩ nhiên, chúng ta đã là Thượng Đế, chúng ta đã đồng nhất thể với Thượng Đế, không có gì cả ngoài sự an lạc và hạnh phúc trên thiên đàng. Làm sao quý vị có thể tưởng tượng được sự nghèo khổ nếu quý vị được ra đời trong cung điện hoàng gia Buckingham? Thí dụ như vậy. Quý vị không thể tưởng tượng, mặc dù quý vị thấy được hình ảnh qua máy truyền hình của quý vị hay khi quý vị đọc báo, nhưng quý vị không thể tưởng tượng được một cuộc đời nghèo khổ thật sự ra sao ở một nơi nào đó ở Phi Châu, nơi mà người ta không có gì để ăn và ngay cả nước cũng không có để uống. Sự tưởng tượng là điều khác. Chúng ta đã là Thượng Đế, chúng ta đã đồng nhất thể với Thượng Đế và Ngài bao giờ cũng nói, được rồi, người muốn làm như thế này, người muốn làm như thế nọ. Quý vị nói dĩ nhiên, không có vấn đề chi. Chỉ khi chúng ta chìm đắm trong thế giới vật chất này, khi chúng ta đối diện với khó khăn, với sự sống còn, với các vấn đề, thì chúng ta kêu cứu giúp đỡ. Và dĩ nhiên, sự giúp đỡ đến. Đó là vì sao Thượng Đế gửi Chúa Giê-xu đến đây và để lại giáo lý cho chúng ta, ngay cả để lại chiếc chìa khóa trở về thiên đàng cho chúng ta. Và chìa khóa này được trao cho một người khác nhau trong mỗi thời đại. Chỉ là lần này, chìa khóa đó được trao cho tôi.
Is it better to meditate in a group or on your own?
It depends. If the group is a same-minded and a highly spiritually charged, it's also good for you. But you need time on your own too. You need both. You meditate at home and you meditate with a group. When you meditate in a group, the collective power will help you to lift you up too. If you are not very high level, meditation in a group is very beneficial.
Điều nào tốt hơn, cộng tu hay tự ngồi thiền một mình?
Điều đó cũng còn tùy. Nếu một nhóm có cùng tư tưởng và cùng một năng lực tâm linh cao, điều đó cũng tốt cho quý vị. Nhưng quý vị cũng cần thời gian cho riêng mình. Quý vị cần cả hai. Quý vị tọa thiền ở nhà và cộng tu. Khi quý vị tọa thiền trong một nhóm, lực lượng cộng tu cũng sẽ giúp để nâng quý vị lên. Nếu trình độ của quý vị không cao mấy, cộng tu rất có ích lợi.
I am confused. I have heard that meditating is a way to let go of one's control over the mind and let one's thoughts float freely.
Yes.
But I have also heard that meditating is a way of focusing one's mind on a single purpose and train it not to stray in other directions. Yet I am not even certain about any of your definitions being the right one. Can you explain what meditation is supposed to do for a man like me who don't believe in any God?
You don't believe in God? And what you believe in? All right. Suppose you don't believe in God. Then what are you meditating for? I don't understand really. All right. Suppose you don't believe in God. Maybe your definition about God is different from other people. But in your heart, you must have believed in something more than your material self. Yeah? So that's all right. So it is not the controlling that you should do. Actually, in our meditation, we don't ask you to control anything. Just switch the attention. Because every one of us meditates every day anyhow. Some people meditate on money. Some people meditate on women. Yes, some people meditate on boyfriend or whatever. Whatever your attention is directed to, that is your meditation object. So now, in place of that, we meditate on something higher than this physical object, yeah? Something more noble, more beneficial to the body and the soul. And the more you meditate on that, the more you become more relaxed a person, more normal person, really, really let go. But it doesn't need to control. Because actually, sometimes during our meditation, my own experience and our brothers, is that God comes alone. Even sometimes we try to meditate, we concentrate very hard, you know, eyebrow knitted together and beating ourselves and looking at the water. He still don't come. And when you just relax, you say, okay, I'm going to sleep, and then, here he comes. Yes, yes. We cannot control God, really. Maybe you have meditated on a little different understanding. If you allow me, I will clarify later, yeah, during the initiation. You don't control anything. You just let go of all the control. The preconceived ideas that control you about God should be like the society's conception about how you should behave, and the worker, the boss, and everything. Just let go of everything. And God will appear to you, that's all. God will come. Despite all this turbulence, He still come. That is a wonder of God. That's why, see, God is so easy. So easy, because He's easy. He's the Father, He's easy, He likes us.
Tôi không hiểu rõ lắm. Tôi nghe nói thiền định là một cách để thả lỏng sự kiểm soát đầu óc và để cho tư tưởng tuôn trào một cách tự do. Nhưng tôi cũng nghe nói rằng Thiền định là một cách để tập trung đầu óc vào một mục đích duy nhất và huấn luyện để không đi lạc qua những hướng khác. Tuy vậy, tôi cũng không chắc rằng bất cứ định nghĩa nào của Ngài là đúng. Ngài có thể giải thích việc thiền định có thể mang lại lợi ích gì cho một người như tôi, một người không tin vào bất cứ thượng đế nào.
Không tin thượng đế à? Vậy quý vị tin gì? Được rồi, giả sử quý vị không tin thượng đế, có thể là định nghĩa của quý vị về thượng đế khác với những người khác, nhưng tôi không tin rằng quý vị khờ dại, bởi vì quý vị vẫn thiền định. Đó có nghĩa là quý vị ráng thử tìm tòi điều gì ngoài thể xác vật chất này. Vì thế trong tâm quý vị đã phải tin điều gì đó ngoài thể xác vật chất của mình, phải không? Cho nên điều này được thôi. Quý vị không cần phải kiểm soát. Thực ra trong sự thiền định của chúng tôi không yêu cầu quý vị kiềm chế bất cứ điều gì, chỉ điều chỉnh lại sự chú ý của quý vị. Bởi vì dù sao đi nữa, mỗi người trong chúng ta đều thiền mỗi ngày. Có người thiền về tiền bạc, có người thiền về phái nữ, có người thiền về bạn trai. Ồ, bất cứ gì mà quý vị chú ý sự tập trung của mình vào đó, đó là mục tiêu thiền định của quý vị. Thay vào đó, chúng ta thiền về một điều gì cao hơn mục tiêu vật chất này, một điều gì cao quý hơn, hữu ích hơn cho thể xác và linh hồn. Càng thiền nhiều hơn về điều này, chúng ta càng trở nên một con người thông thả hơn, bình thường hơn, vô cùng tự tại, mà không cần phải kiềm chế. Bởi vì thực ra, đôi khi trong thiền định của chúng tôi, theo thể nghiệm của tôi và của các anh chị em đồng tu, thì Thượng Đế đến một mình Ngài. Ngay cả đôi khi chúng tôi cố gắng thiền định, tập trung hết sức mình, châu mài, vất vả và nhìn đồng hồ, Ngài vẫn không đến. Và khi quý vị chỉ vừa thả lỏng và nói, thôi được, mình sắp đi ngủ đây. Và bây giờ, Ngài đến. Đúng vậy, chúng ta thật sự không thể điều khiển được Thượng Đế. Có thể quý vị đã thiền định với một sự hiểu biết hơi khác. Nếu quý vị cho phép, tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn trong lúc truyền tâm ấn. Quý vị không kiểm soát bất cứ điều gì. Quý vị chỉ thả lỏng mọi kiểm soát, mọi thành kiến để kiềm chế quý vị. Như Thượng Đế phải như thế này. Khái niệm của xã hội về cách quý vị phải cư xử làm sao, về công việc, về chủ nhân và về mọi thứ. Hãy buông thả mọi thứ và Thượng Đế sẽ xuất hiện đến với quý vị. Chỉ có vậy, Thượng Đế sẽ đến, bất chấp mọi náo động, Ngài vẫn đến. Đó là điều huyền diệu của Thượng Đế. Đó là lý do tại sao trông thấy Thượng Đế rất dễ dàng. Rất dễ dàng, bởi vì Ngài dễ lắm, Ngài là đấng cha lành. Ngài dễ lắm, Ngài yêu thương chúng ta.
You say, when you are enlightened, you are close to God. And to be the closest to God, you die. I don't want to die because I have family and friends and I love life. But I want to be enlightened and close to God. How can I do this without death?
I'm afraid you have to die sooner or later. I'm just teach you how to die while living, then come back again. One of the saints in the Bible says, I die daily. Forsake the flesh for the spirit. Learn to die so that you will begin to live. I don't ask you to commit suicide and leave your families. No. You die to the physical body, to the physical sensation. And just as long as you sit in meditation, when you wake up, you go back and drive your bus again. Don't just sit there and die forever. We must work, okay? This world still needs us. After initiation, you meditate more, your being will radiate light and you will bless whomever you walk by, you bless where you live, and this is your duty. You cannot die yet. All right? Even if you die, I don't let you.
Ngài nói rằng khi chúng ta khai ngộ, chúng ta gần gũi với Thượng Đế, và rồi để thật kề cận với Thượng Đế, chúng ta phải chết. Tôi không muốn chết, bởi vì tôi có gia đình, có bạn bè, và tôi rất yêu đời. Nhưng tôi muốn khai ngộ và gần gũi Thượng Đế. Làm cách nào tôi có thể thực hiện được điều này mà không cần chết?
Tôi e rằng sớm hay muộn gì, quý vị cũng phải chết. Tôi chỉ hướng dẫn quý vị cách để chết trong khi còn sống, rồi trở lại sống sau đó. Trong Thánh Kinh, một vị Thánh nói rằng, ta chết mỗi ngày. Hãy bỏ phần xác để được phần linh hồn. Hãy học cách chết để được bắt đầu sống lại. tôi không bảo quý vị tự sát và rời bỏ gia đình quý vị. Không, quý vị chết với thể xác vật chất, với những cảm giác vật chất và chỉ trong lúc quý vị ngồi thiền. Sau khi thiền, quý vị lại trở về và tiếp tục lái chiếc xe buýt, tức là thể xác của mình. Quý vị đừng ngồi đó và chết luôn. Chúng ta phải làm việc. Thế giới này vẫn còn cần đến chúng ta. Sau khi thọ tâm ấn, quý vị tọa thiền nhiều hơn, toàn thân quý vị sẽ phát ra ánh sáng và quý vị sẽ gia trì cho bất cứ người nào mà quý vị đi ngang qua. Quý vị gia trì nơi mà quý vị đang ở và đó là nhiệm vụ của quý vị. Quý vị chưa thể chết được. Bằng lòng không? Ngay cả nếu quý vị chết, tôi cũng không cho quý vị chết đâu.
Is the original sound you mentioned is the same as Hindus say Om? Yes, in one of the level of consciousness, you might hear this sound, the inner Om, not the repetition of the mouth, but the whole vibration of the universe. You hear it like thunder. It mentioned in the Bible that God speaks like the voice of thunder, like the sounds of many waters. And this is one, only one of the experience, and it's not very high level of experience. You hear more than that, okay?
Có phải âm thanh nguyên thủy mà Ngài đề cập giống như Ấn Độ giáo nói Om không?
Đúng, một trong những cảnh giới quý vị có thể nghe âm thanh này. Âm thanh Om ở bên trong, không phải sự lặp lại bằng miệng, mà là nguyên cả sự chấn động của vũ trụ. Quý vị nghe nó như tiếng sấm. Trong Thánh Kinh có đề cập rằng tiếng nói của Thượng Đế như tiếng sấm, như âm thanh của tiếng nước chảy. Đây là một thể nghiệm, chỉ là một trong những thể nghiệm mà thôi, không phải là thể nghiệm của cảnh giới cao lắm. Quý vị nghe nhiều hơn như vậy, được chứ? Quý thính giả vừa theo dõi phần vấn đáp chọn lọc được chuyển ngữ từ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô London, Anh Quốc vào ngày 9 tháng 6 năm 1999 với đề tài Dũng cảm đối với đời sống. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả.